Tiên Quốc Đại Đế, chương 820, bỏ chạy, góc truyện audio.com. Diêm Xuyên nhìn tình hình này, nhíu mày, cuối cùng thở dài. Thủ ấn thả lỏng, Diêm Xuyên từ bỏ khống chế Đằng Yêu. Phía xa, Minh Vương biến sắc mặt nói, "A, Minh Vương bỗng phát hiện gã lại có thể hoàn toàn khống chế Đằng Yêu." Rào rào rào, vô số cự đằng khổng lồ mau chóng chìm vào hắc hải. Diêm Xuyên lại giao Đằng Yêu cho Minh Vương. Ầm ầm ầm, Minh Vương đáp bức, hắc hải biến mất, gã mang theo Đằng Yêu lao đi xa. Diêm Xuyên đứng trên huyết hải nhìn nhi tử bay xa, sắc mặt âm trầm nói: "Con của ta, ngươi có thể bình an là tốt rồi. Chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ nghĩ cách giải kiếp nạn của ngươi." Minh Vương bay xa, Diêm Xuyên vẻ mặt âm trầm nhìn hướng Băng Ma Thánh Vương ở phía xa bị Bạch Khởi, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế vây công. Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Hừ, chớp mắt Diêm Xuyên đã xuất hiện ở chiến trường Bạch Khởi, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế, Băng Ma Thánh Vương. Trong tay Diêm Xuyên bỗng xuất hiện Táng Thiên Đồng Quan, từ trên ập xuống, mang theo thù hận to lớn quang hướng băng tinh liên hoa trên đầu Băng Ma Thánh Vương. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, băng tinh liên hoa nổ tung. A, Băng Ma Thánh Vương thống khổ rớt xuống đất, băng tinh liên hoa nổ tung, Băng Ma Thánh Vương không còn lực lượng, nháy mắt thực lực giảm sút. Băng tinh liên hoa nổ tung khi tan biến thì lại phát ra thanh âm. Giọng liên thần vang lên, phụ tử tương tàn đây chỉ mới là bắt đầu. Diêm Xuyên, người hãy từ từ hưởng thụ đi, ha 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 ha. Xẹt, Diêm Xuyên một trường đập vụn mảnh vỡ băng tinh liên hoa. Nhi tử trùng ám toán, trong mắt Diêm Xuyên tràn ngập lửa giận. Diêm Xuyên quay đầu nhìn Băng Ma Thánh Vương bị Bạch Khởi khống chế. Phía xa bỗng có thanh âm vang lên. Diêm Đế, Diêm Xuyên nhíu mày nhìn sang, thấy một tướng sĩ bay lên. Diêm Xuyên thấy tướng sĩ rất quen, là một đại tướng dưới trướng của Diêm Động Ân. Tướng sĩ kia nói, đại soái gặp nạn, chúng ta rất đau lòng, nhưng không biết Diêm Đế có thể đưa Băng Ma Thánh Vương cho ta được không? Thiên Đế có dặn là phải bắt sống Băng Ma Thánh Vương, chờ Thiên Đế xử lý. Nói rồi nhiều tướng sĩ vây quanh, giao Băng Ma Thánh Vương ra. Diêm Xuyên căn bản không để ý đến, mà là trầm giọng nói. Giết, Bạch Khởi lên tiếng, tuân lệnh, ầm ầm ầm, Bạch Khởi một đao chém Băng Ma Thánh Vương thành hai nửa. Các tướng sĩ mặt cứng đơ, Diêm Xuyên thật là không nể mặt Thiên Đế. Growl, growl, phía xa, long liễn của Diêm Xuyên lúc này mới bay đến. Diêm Xuyên không để ý tới đám tướng sĩ, mang theo thuộc hạ của mình nhanh chóng bay lên long liễn. Bạch Khởi, Doãn Hận Thiên, Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế, không ai nói chuyện, yên lặng đứng sau lưng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đi chỗ Mặc Vũ Hề, tứ long giống to, growl, tứ long kéo long liễn bay hướng tây, Bạch Khởi trầm giọng nói, đều là lỗi của thần, thỉnh Thánh Vương trách phạt, Diêm Xuyên lắc đầu, nói, không phải lỗi tại ngươi, liên thần chính là siêu thoát, kiếp trước lúc trẫm ở đỉnh cao thì thực lực cũng không bằng hắn. Ngươi đã hết sức, không liên quan gì ngươi, huống chi chuyện này chưa chắc là xấu với nhi tử của ta. Vâng, mặc dù Bạch Khởi nói vậy nhưng mặt vẫn có áy náy. Doãn Hận Thiên nghiêm túc nói. Thánh Vương, Tây Ngoại Châu có hai thế lực mạnh nhất, một là Đại Chu Thiên Đình từ từ nổi dậy, còn có một chính là đệ nhất thánh nhân, Ngô Thiên. Ngô Thiên thánh nhân có vô số. Góc truyện audio.com, đệ tử tại Tây Ngoại Châu có một thế lực khổng lồ, có nhiều đệ tử là vực chủ của cương vực phân cách Tây Ngoại Châu. Diêm Xuyên trầm giọng nói, nói tiếp đi, Doãn Hận Thiên giải thích rằng, ở Tây Ngoại Châu, Đại Chu Thiên Đình đã nắm giữ 16 cương vực, bây giờ muốn tiến thêm một bước là rất khó khăn. Bởi vì cương vực đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân chiếm cứ vừa lúc ngăn cách Tây Ngoại Châu. Đại Chu Thiên Đình muốn tiến thêm bước thì phải đẩy rời thế lực của Ngô Thiên Thánh Nhân, hoặc kết minh cũng được. Mặc Vũ Hề Hoàng hậu bị phái đến đúng vậy, của Ngô Thiên Thánh Nhân, Ngô Thiên cương vực, Ngô Thiên giáo tràng. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi, đệ nhất Thánh Nhân, thiên địa này thiên đạo tàn phá, Thánh Nhân trong đây không thể so sánh bằng Thánh Nhân ở đại thế giới. Đệ nhất Thánh Nhân là sao? Doãn Hận Thiên nói, Thánh Vương phải cẩn thận, hiện giờ âm dương hai giới có tổng cộng 4 thánh nhân. Ngô Thiên có thể áp đảo 3 thánh nhân khác, thành tựu đệ nhất thì chắc có chỗ bất phàm. Diêm Xuyên gật đầu, nói, trẫm đã hiểu, Đại Chu Thiên Đình, Lạc Dương, bên ngoài Thái Cực Điện. Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc trầm giọng hỏi, Thượng Quan đại nhân, rốt cuộc võ chiếu có ý gì? Ta mang thành ý cực kỳ chân thành tới đây. Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười nói, nhị thái tử, mới rồi Thiên Đế đã rất nể mặt ngươi rồi. Lúc tam thái tử đến thì Thiên Đế trực tiếp từ chối, nhưng vừa nãy Thiên Đế đâu có nói như vậy. Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc nhíu mày nói, Thiên đế nói là bà ta thiếu Mặc Vũ Hề rất nhiều, chuyện hôn nhân đại sự do Mặc Vũ Hề tự quyết định, đây không phải là từ chối sao? Thượng quan Huyền Nhi mỉm cười nói. Không, nhị thái tử, thiên đế cực kỳ chú trọng ngươi, nếu ngươi có thể thuyết phục Vũ Hề công chúa thì không ai ngăn cản ngươi. Mắt nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc chợt sáng lên, nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc lập tức nói. Đa tự thượng quan đại nhân chỉ điểm, thượng quan Huyền Nhi gật đầu, mỉm cười. Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc khách sáo nói. Không biết hiện tại Vũ Hề công chúa ở đâu? Thượng quan Huyền Nhi cười nói. À, Đại Chu Thiên Đình muốn tây tiến nhưng trung gian có cương vực của đám đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân, cho nên thiên đế khiến Vũ Hề công chúa đi tới đó du thuyết thánh nhân, hy vọng Ngô Thiên Thánh Nhân đừng ngăn cản. Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc nhướng mày nói. Ngoại công của ta, thượng quan Huyền Nhi cười nói. Đúng vậy, suýt quên Ngô Thiên Thánh Nhân là ngoại công của nhị thái tử. Gia chủ của Tả gia Tả Xuân Thu thân phận của nhị thái tử tôn quý có lẽ có thể đánh động được Vũ Hề công chúa. Tuy nhiên khi đó xin nhị thái tử hỗ trợ nói giúp để Ngô Thiên Thánh Nhân cho phép Đại Chu Thiên Đình tây tiến. Dĩ nhiên tuyệt đối sẽ không quấy rầy Ngô Thiên Thánh Nhân. Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc hưng phấn gật đầu, nói. Được rồi, ta hứa, nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc liền từ biệt, vậy thì không quấy rầy thượng quan đại nhân, ta lập tức đi Ngô Thiên cương vực. Thượng quan Huyền Nhi mỉm cười gật đầu. Mãi khi nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc đi xa, thượng quan Huyền Nhi mới lộ nụ cười nhạt. Thượng quan Huyền Nhi quay vào Thái Cực Điện. Trong Thái Cực Điện, Võ Chiếu ngồi trên long ỷ. Thượng quan Huyền Nhi trầm giọng, góc truyện audio.com, nói, thiên đế, mọi chuyện đã bắt đầu, nhưng không biết Diêm Xuyên có rõ cách nghĩ của thiên đế không? Võ Chiếu mỉm cười nói, hắn sẽ, mọi chuyện vừa lúc, thông báo cho tất cả tổ tiên của Đại Chu Thiên Đình, xử lý xong mọi chuyện lập tức tiến đến Lạc Dương. Thượng quan Huyền Nhi lên tiếng, tuân lệnh, cách trương.